Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA.
Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 1 tháng 3 đã quyết định giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức Chủ tịch nước, nhưng không nêu cụ thể ai, trong khi các nguồn tin của VOA và Reuters cho biết người được đề cử thay thế ông Nguyễn Xuân Phúc là ông Võ Văn Thưởng. Trong một tuyên bố ngắn gọn, Ban chấp hành Trung ương Đảng cho biết họ đưa ra quyết định này trong một cuộc họp bất thường tại trụ sở Trung ương Đảng hôm 1 tháng 3, gần 6 tuần sau việc từ chức bất ngờ của Chủ tịch Phúc giữa lúc chiến dịch chống tham nhũng do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu ngày càng quyết liệt. Tuyên bố được báo điện tử Chính phủ đăng tải cho biết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp để xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ và quyết định giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Tuyên bố không cho biết ai đã được giới thiệu cho chức vụ được xem là mang nhiều tính lễ nghi mà trước đây ông Trọng từng kiêm nhiệm sau khi Chủ tịch Trần Đại Quang qua đời năm 2018. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á IC Yusuf Ishak có trụ sở Singapore cho biết Đảng đã chọn ông Võ Văn Thưởng để phiên họp bất thường của Quốc hội Việt Nam vào ngày 2 tháng 3 sẽ bầu ông ấy làm Chủ tịch nước. Hai nguồn tin của Reuters cho biết ông Thưởng 52 tuổi và là thành viên trẻ nhất trong Bộ Chính trị, cơ quan quyền lực nhất của Việt Nam, được chọn là ứng viên cho chức vụ này. Trong một tuyên bố khác đưa ra trên trang Facebook chính thức, Chính phủ Việt Nam cho biết Quốc hội sẽ tiến hành cuộc họp bất thường vào ngày 2 tháng 3 để kiện toàn nhân sự Chủ tịch nước. Bà Võ Thị Xuân Ánh hiện giữ quyền Chủ tịch nước theo sự phân công của Bộ Chính trị kể từ khi ông Phúc bàn giao cho bà hôm 4 tháng 2, sau gần 21 tháng đảm nhiệm chức vụ này. Ông Phúc được cho là bị buộc từ chức với lý do được công bố là chịu trách nhiệm chính trị với tư cách là người đứng đầu với các sai phạm của cấp dưới trong vụ bê bối kit xét nghiệm Việt Á. Tuy nhiên, ông Phúc trong buổi lễ bàn giao hôm 4 tháng 2 lên tiếng bảo vệ gia đình và người thân chức vụ tai tiếng này. Trần tình của ông Phúc sau đó bị các trang mạng chính thống trong nước gỡ bỏ. Ông Phúc là quan chức cấp cao nhất đã bị buộc thôi chức trong chiến dịch chống tham nhũng, còn được gọi là đốt lò mà ông Trọng phát động kể từ khi giành nhiệm kỳ Tổng bí thư Đảng lần thứ hai vào năm 2016. Ngoài ông Phúc, hàng trăm quan chức đã bị điều tra và nhiều người cũng đã bị bãi nhiệm, trong đó có hai phó thủ tướng từng dưới quyền ông, Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam. Thông tin việc ông Thưởng hiện đang là thường trực ban bí thư đảng sẽ được chọn làm người kế nhiệm ông Phúc trong cương vị chủ tịch nước đã được lan truyền trên mạng xã hội trong nhiều ngày qua. Theo tiến sĩ Hợp, nhà nghiên cứu liên kết cấp cao của IC hiện đang sinh sống ở Hà Nội, các thông tin nội bộ này được đưa ra qua các tuyên truyền viên của đảng ở cả trong và ngoài nước với mục đích thăm dò dư luận. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu này cho rằng cách thăm dò dư luận này không nhằm điều chỉnh và làm cho người dân Việt Nam và quốc tế thấy hoạt động của đảng và nhà nước Việt Nam hoàn toàn không minh bạch. Tiến sĩ Hợp cho biết ông không ngạc nhiên về việc ông Thưởng được chọn ứng cử cho chức chủ tịch nước khi người từng là trưởng ban tuyên giáo Trung ương là một trong những người thân tín với ông Trọng, người có quyền lực nhất trong các lãnh đạo ở Việt Nam. Các nhà ngoại giao ở Hà Nội nói với Reuters rằng họ xem quyết định chọn ông Thưởng làm chủ tịch nước của Đảng Cộng sản là một nỗ lực nhằm thăng tiến một thế hệ lãnh đạo mới và củng cố quyền lực trong trường hợp ông Trọng, vị Tổng bí thư 78 tuổi, quyết định từ chức trước khi kết thúc nhiệm kỳ thứ ba chưa từng có tiền lệ vào năm 2026. Theo một nhà ngoại giao không được nêu danh tính cho Reuters biết, chức vụ Tổng bí thư thường được chọn từ các nhà lãnh đạo tứ trụ mà ông Trọng đang muốn đảm bảo rằng ông ấy sẽ có một người kế nhiệm phù hợp trong số đó. Chức vị Chủ tịch nước dù chỉ có quyền lực lễ tân, nhưng điều quan trọng là Chủ tịch nước sẽ là một ứng cử viên sáng giá cho vị trí Tổng bí thư đảng, theo tiến sĩ Hợp. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu này lại cho rằng điều này khó mà đúng với ông Thưởng, vì ông Thưởng chưa thể đủ kinh nghiệm làm Tổng bí thư và có năng lực hạn chế, mặc dù trong sạch hơn một số người khác. Theo quy định của Bộ Chính trị được VN Express trích dẫn về tiêu chuẩn chức danh và tiêu chí đánh giá cán bộ diện Trung ương, Bộ Chính trị, thì Chủ tịch nước cần có uy tín cao, là trung tâm đoàn kết trong Trung ương, Bộ Chính trị, toàn đảng và nhân dân, có năng lực nổi trội, toàn diện trên các mặt công tác, nhất là lĩnh vực đối nội, đối ngoại, an ninh, quốc phòng, hiểu biết sâu rộng. Vẫn theo các tiêu chí này, người được chọn làm Chủ tịch nước còn phải là trung tâm đoàn kết các lực lượng xã hội và các cộng đồng dân tộc trong ngoài nước, cũng như đã kinh qua và hoàn tất tốt nhiệm vụ và tham gia Bộ Chính trị chọn một nhiệm kỳ trở lên. Ông Thưởng, một trong 16 ủy viên Bộ Chính trị, từng phát biểu tại một cuộc họp của Ban chấp hành Trung ương Đảng hồi tháng trước rằng lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân phải là điểm xuất phát quan trọng của mọi đường lối chủ trương và chính sách pháp luật.
Gần 550.000 công nhân Việt Nam bị cắt giảm giờ làm trong vòng 5 tháng qua do đơn hàng bị cắt hoặc bị giảm đi, theo một báo cáo mới được công bố của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Báo cáo cho biết 546.835 công nhân của 1.300 doanh nghiệp tại 50 tỉnh, thành phố trên cả nước đã bị giảm giờ làm. Trong số này, hơn 491.000 người đã bị giảm giờ làm, bị sa thải tạm thời hoặc bị hoãn hợp đồng lao động. Khoảng 50.000 công nhân bị cắt hợp đồng lao động. Đa số những lao động bị ảnh hưởng, tương đương với khoảng 75%, là từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chuyên về ngành dệt may, da giày và chế biến gỗ ở các tỉnh miền Nam, bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, An Giang. Báo cáo cho biết thêm rằng 36 doanh nghiệp ở 16 tỉnh thành đang thiếu nợ đến 74 tỷ đồng tiền lương của gần 6.000 công nhân. Đến nay mới chỉ có 486 công nhân được chi trả, còn hơn 5.400 công nhân khác vẫn bị nợ lương. Trước đó trong tháng, công ty Puyan tại thành phố Hồ Chí Minh, một trong những công ty sản xuất giày lớn nhất Việt Nam cho các thương hiệu lớn như Nike và Adidas, thông báo sẽ không gia hạn hợp đồng lao động với 3.000 công nhân hết hạn hợp đồng. Công ty của Đài Loan cũng sa thải khoảng 3.000 công nhân trong tháng 2. Trong khi bị sa thải hàng loạt, hàng ngàn công nhân của Puyan hôm 1 tháng 3 cho báo chí biết họ vẫn phải đóng 10% thuế thu nhập cá nhân trong số tiền hỗ trợ 0,8% tháng lương cho mỗi năm làm việc. Tình hình việc làm trên toàn cầu năm 2023 được cho là sẽ bị ảnh hưởng bởi tình trạng tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm, lãi suất tăng và lạm phát. Trong báo cáo triển vọng kinh tế thế giới công bố vào tháng 10 năm ngoái của Quỹ tiền tệ quốc tế, Việt Nam được dự báo có tỷ lệ thất nghiệp 2,3% trong năm 2023. Giới hữu trách Việt Nam vừa chính thức lên tiếng nói rằng những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình xuyên biên giới như Netflix sẽ bị ngăn chặn và xử phạt nếu không có pháp nhân đại diện tại Việt Nam. VN Express dẫn lời ông Nguyễn Hà Yên, Phó Cục trưởng Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam nói tại một hội nghị ở thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 27 tháng 1 rằng trong trường hợp nhà cung cấp dịch vụ truyền hình xuyên biên giới không có pháp nhân đại diện tại Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với các đơn vị viễn thông để chặn truy cập. Theo giới chức này, Việt Nam hiện có 5 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình qua Internet hay còn gọi là OTT xuyên biên giới, trong đó có 2 dịch vụ từ Mỹ, bao gồm Netflix, và 3 dịch vụ từ Trung Quốc. Theo chính sách mới trong Nghị định 71 mà Việt Nam bắt đầu áp dụng từ ngày 1 tháng 1, các đơn vị truyền hình trả phí tại Việt Nam phải có pháp nhân đại diện trong nước và phải chịu sự quản lý của cơ quan chức năng Việt Nam. Ông Nguyễn Hà Yên nói rằng, việc siết chặt quản lý của Việt Nam là nhằm đảm bảo công bằng cho doanh nghiệp trong nước. Ngoài ra, theo ông Trần Văn Úy, Chủ tịch Hiệp hội Truyền hình trả tiền Việt Nam, thì nếu các dịch vụ truyền hình qua Internet không được quản lý, sẽ dẫn tới nguy cơ vi phạm về thuần phong mỹ tục, lối sống và chính trị, pháp luật. Quan chức này đưa ra dẫn chứng rằng nhiều bộ phim không được chiếu qua OTT trong nước do vi phạm kiểm duyệt, nhưng vẫn được Netflix phát sóng. Năm ngoái, Netflix đã nhận được yêu cầu của chính quyền Việt Nam đòi phải chặn quyền truy cập trong nước đối với những nội dung bị đánh giá là xúc phạm nhân dân Việt Nam, chẳng hạn như bộ phim Hollywood Uncharted, tên Việt Nam là Thợ săn cổ vật, đề cập đến yêu sách chủ quyền đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông và bộ phim truyền hình Hàn Quốc Little Women, tên tiếng Việt là Ba chị em, có các cảnh về chiến tranh Việt Nam, đã bị cấm chiếu vì xuyên tạc lịch sử. Với tầng lớp trung lưu đang phát triển nhanh nhất Đông Nam Á, Việt Nam hiện được xem là một trong những thị trường trọng điểm trong khu vực đối với các tập đoàn khổng lồ về công nghệ. Theo thống kê của Bộ Thông tin Truyền thông, doanh thu từ dịch vụ truyền hình OTT tại Việt Nam đạt 1,55 ngàn tỷ đồng, tương đương với 65,68 triệu đô la vào năm 2022, tăng 27,2% so với năm 2017. Số lượng thuê bao truyền hình OTT đạt 5,5 triệu thuê bao, tăng 26,2% so với năm 2017. Hãng tin Reuters tuần trước cho biết Netflix hiện đang chuẩn bị mở văn phòng tại Việt Nam sau nhiều năm đàm phán với chính quyền và hoàn tất việc đánh giá rủi ro tại thị trường này. Chính phủ Việt Nam trong nhiều năm qua yêu cầu các đại gia công nghệ bao gồm cả Netflix, đang hoạt động tại Việt Nam nhưng không có văn phòng địa phương, sẽ phải nộp thuế. Tháng trước Việt Nam đã thu được 1,8 ngàn tỷ đồng, tương đương với khoảng 78 triệu đô la tiền thuế từ Google, Meta, Netflix và TikTok cho năm 2022. Bên cạnh sức ép buộc các tập đoàn công nghệ nước ngoài phải nộp thuế tại Việt Nam, các công ty truyền thông xã hội hoạt động tại Việt Nam đã phải đối mặt với áp lực đặc biệt về nội dung, bao gồm các quy định đang chờ xử lý về việc đăng nội dung liên quan đến tin tức trên các tài khoản truyền thông xã hội. Đảng Cộng sản cầm quyền vẫn duy trì việc kiểm duyệt chặt chẽ truyền thông và không dung chấp bất đồng chính kiến với những quy định nghiêm ngặt đối với những nội dung trực tuyến và chính phủ đang ngày càng giám sát chặt chẽ những công ty nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực này, theo nhận định của Reuters. Việt Nam hiện có 22 nhà cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền trong và ngoài nước, bao gồm Netflix, iFlix của Malaysia và WeTV của Trung Quốc.
Dịch giả và nhà thơ danh tiếng Dương Tường, người có công chuyển ngữ nhiều tác phẩm văn học lớn của thế giới như Cuốn Theo Chiều Gió, cũng như mang văn hóa Việt ra thế giới, được người thân, bạn bè và những độc giả hâm mộ ông tiễn đưa lần cuối trong lễ tang của ông tại Hà Nội hôm 1 tháng 3. Ông Dương Tường, người cũng đã dịch truyện Kiều của thi hào Nguyễn Du ra tiếng Anh, qua đời ngày 24 tháng 2, sau khi dành hơn 2 tháng cuối đời tại Bệnh viện Quân y 108 ở Hà Nội, để lại người vợ và 3 người con. Ông mất sau một thời gian điều trị do tuổi cao sức yếu, thọ 91 tuổi. Chị Vũ Milan, người gọi ông Dương Tường là bố nuôi và là con gái ruột của nhà văn Vũ Tư Hiên, cho biết lễ tang của ông diễn ra tại nhà tang lễ quốc gia ở Trần Thánh Tông với hàng trăm người, chủ yếu là giới văn sĩ đến viếng. Chị Milan cùng bố đẻ chị mang theo vòng hoa tiễn biệt với dòng chữ Vũ Thư Hiên khóc Dương Tường tới lễ tang hôm 1 tháng 3. Trên trang Facebook cá nhân, nhà văn Vũ Thư Hiên, tác giả cuốn Hồi ký đêm giữa ban ngày bị cấm lưu hành ở Việt Nam, bày tỏ nỗi buồn khi biết tin người mà ông gọi là bạn ruột ra đi hôm 24 tháng 2. Nhà văn từng bị chính quyền Việt Nam bỏ tù trong vụ án xét lại chống đảng cuối thập niên 1960, đầu thập niên 1970, viết rằng Dương Tường ơi, thế là mày đã bỏ bạn bè mà nhẹ bước ra đi rồi. Tao gạt nước mắt, vẫy tay tiễn mày lên đường. Nhiều người trong giới văn sĩ cũng bày tỏ cảm xúc của mình trên mạng xã hội khi biết tin dịch giả Dương Tường ra đi. Nhà văn Phạm Thị Hoài, người đang sống lưu vong ở Đức, gọi ông là bạn văn đầu tiên và nhà phê bình đầu tiên của bà. Vĩnh biệt ông, Dương Tường, nhà thơ, dịch giả, người bạn đường và người bạn lòng của văn nghệ sĩ nhiều thế hệ, bà viết trong một đăng tải trên trang Facebook cá nhân hôm 24 tháng 2. Trong cuộc đời mình, ông Dương Tường dịch hơn 50 tác phẩm từ nhiều thứ tiếng của nhiều nền văn học, trong đó có Mỹ, Nga, Đức và Nhật Bản. Một số tác phẩm nổi tiếng mà ông biên dịch còn gồm có Đồi Gió Hú của Emily Bronte, Anna Karenina của Lev Tolstoy và nhiều vở kịch của văn hào Shakespeare. Nhà thơ và dịch giả Dương Tường có tên thật là Trần Dương Tường, sinh ra và lớn lên ở Nam Định, rồi sau đó học trung học ở Hà Nội. Ông theo kháng chiến và tham gia cùng quân Bắc Việt năm 1949. Sau khi giải ngũ năm 1955, ông trở thành phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam. Từ năm 1967 đến khi về hưu năm 1979, ông làm biên dịch tại Ủy ban điều tra tội ác chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam của chính quyền Hà Nội. Sau khi nghỉ hưu, ông tiếp tục theo đuổi sự nghiệp văn chương của mình. Chị Milan cho biết điều mà chị nhớ nhất về bố nuôi của chị là khát khao được làm việc, được cống hiến của ông. Trong những năm cuối đời, ông Dương Tường gần như không nhìn thấy gì, theo chị Milan cho biết, và nói rằng ông vẫn tiếp tục cố gắng để hoàn tất việc dịch truyện Kiều. Để dịch Kiều phần cuối, bố Dương Tường phải nhờ một bạn trẻ đọc từng đoạn Kiều và ghi âm lại, từ đó bố dịch từng đoạn theo trí nhớ sau khi nghe đoạn ghi âm. Chị Milan nói và cho biết ông cũng phải học viết lại từng chữ, nối các chữ thành từ và viết sao cho thẳng hàng khi mắt hầu như không còn nhìn thấy gì. Chị Milan ca ngợi ông là tấm gương về vượt lên số phận, nhích từng chút một qua khó khăn, tha thiết với đời, tha thiết với người. Phiên bản truyện Kiều bằng tiếng Anh của ông Dương Tường được ca ngợi là đã góp công đưa văn học Việt Nam ra thế giới. Ông sáng tác gần 40 bài thơ tình, trong đó nổi tiếng nhất là Tình Khúc 24. Ngoài giới văn nghệ sĩ, những người biết và ngưỡng mộ nhà thơ, dịch giả Dương Tường cũng bày tỏ nỗi buồn trước tin ông ra đi. Cựu phóng viên báo Thanh Niên Ngô Thị Kim Cúc viết trên trang Facebook cá nhân rằng con người này khi sống không phải kẻ quảng giao, không quá nhiều bằng hữu, nhưng tôi tin trong lòng mỗi độc giả Việt Nam vẫn giữ lại hình ảnh ông. Con người tần tảo, tận tụy mang tới cho cuộc đời này nhiều nhất có thể những gì tinh sạch đẹp đẽ trong chọn lựa của ông. This program has come to you from the Voice of America, Washington.